Sau khi mà đọc 100 câu chuyện niệm Phật được cảm ứng vãng sanh, thì ở đây có ngồi suy nghĩ lý do gì mà người ta niệm Phật người ta được vãng sanh, còn mình niệm Phật mãi bao lâu nay mà mình chưa được vãng sanh, nó có cái lý do của nó. Lẽ dĩ nhiên là không phải cái lý do Phật thương người này ghét người kia, hoặc lấy người này về bỏ người kia, lý do đó là không phải đó. Lý do phí Phật là chắc là không có vấn đề, nhưng mà mình là có vấn đề, chắc chắn là như vậy. Thì mình tìm ra cái nguyên nhân, cái vấn đề nó ở đâu, từ lúc đó rồi bắt đầu mình sẽ điều chỉnh nó lại. Vấn đề mà ở đây thấy trong 100 người này là tượng trưng trong cuốn sách này thôi, cho mấy điệu sen thanh rồi thì một số những người họ bản sanh mà không quay ghi vào trong cái sử liệu thì vô số kể nhiều lắm. Thì cái vấn đề mà mình niệm Phật không được vãng sanh thì mình thường lấy cái việc phụ làm việc chính. Nếu việc phụ làm việc chính, từ khi ở đây bắt đầu xuất gia thì cũng không ai hướng dẫn mình tu pháp môn niệm Phật, rồi đi làm cà phê, rồi đi vào trường học, học cái trường cơ bản Phật học ở dưới chùa Pháp Hoa ở Đồng Nai, học 2 năm sau thấy chán quá. Thường là mình nghe giáo lý hoài mà mình không tu, mình không có thực hành, tự nhiên mình chán. Chán quá chừng. Giống như mình ăn nhiều một loại thức ăn quá, nó bội thực. Ăn lý thuyết hoài, không có thời gian thực hành, nó chán. Bỏ cái trường đó rồi đi lên trên Đà Lạt. Học 2 năm cũng chán nữa. Là nó bệnh hoạn đủ kiểu, xong bắt đầu đi vô thiền viện. Học thiền thời gian cũng vô, học không nổi, không làm gì được, không có hàng phục gì được vọng tưởng. Những người họ có căn lành, họ tu thiền nó ngon lành, mình sao cả trầy cả trật. Rồi đi học mật tông nó cũng không được. rồi mình mãi cho đến 207 là gặp Hòa Thượng Tịnh Không tụng Vô Lượng Thọ rồi niệm Phật thì mới nó yên. Mới được 3 năm thì cũng chưa đến đâu, mà hầu như trong lúc mình niệm Phật thì mình cũng lo cho người ta nhiều lắm, lo giảng, là lo phóng sanh, là lo nuôi chúng, rồi đại khái mình lấy việc phụ đó làm việc chính. Tuy rằng nó cũng có một số những cái tín hiệu tốt, đồ chúng quy về rồi thì thấy người ta tin niệm Phật đông hơn, nhưng mà cái kết quả mà rốt ráo viên mãn thì cũng chưa có ai biết ngày giờ. Và sau 3 năm thì mình nghe Hòa Thượng nói là phải đi truyền bá pháp môn niệm Phật để người ta khi vãng sanh được thì mình lúc lâm chung thì người ta cũng xuống để tiếp dẫn mình vãng sanh, rồi cũng làm theo cái hạnh đó đi, cũng mất 6-7 năm từ 2010 mãi đến 2016-2017. Cuối cùng thì lưng mỏi gối dùng đi qua tới Mỹ ở mấy năm về, rồi công phu thì không có bao nhiêu, đại khái lấy việc phụ làm việc chính, đi mở pháp hội 35 cái pháp hội, mệt mỏi, tâm lực thì phân tán, sức khỏe thì suy giảm, rồi bệnh tật thì nó đến, mà đi nó chặt đường là nó vậy đó. Vì không có hàm dưỡng, không có hàm dưỡng. Đọc vào văn sao ấn tổ thì bắt đầu quay về lại liền đây. Bắt đầu sắp xếp chùa chiền từ trên đó dưới này, cũng là lo cái việc bên ngoài. Dĩ nhiên cái việc lợi tha này là phải có rồi đó. Nhưng mình lấy làm chính, mình thất bại là mình lấy làm chính. Mà khi bọn phàm phu mình chưa đi vào cái công phu thành phiến hoặc là tâm muội nhất tâm, thì khi mình dính vào sự việc cái mất công phu. Để đi. Rồi soạn văn sao giảng giảng rồi ổn định lại đạo tràng, tương đối thì nó có cái tín hiệu tốt hơn lúc trước. Nhưng mà nhìn sâu vô nữa thì mình vẫn chưa làm chủ được sanh tử, chưa vẫn tự tại vãng sanh được. Vẫn chưa. Thì nhìn lại thấy rằng mình trước tự hành sau mới dạy người. Tự hành ở đây là nó có sự thành tựu. Thành tựu cũng như Tổ Ấn Quang từ 21 tuổi đến 51 tuổi hàm dưỡng 30 năm khá an vui, không người đến thăm, không một lá thư, khá an vui. Cảnh giới của Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát rồi mà biểu pháp như vậy. Cho nên Ngài nói một câu là: bạn không phải là Bồ Tát thì bạn đừng làm như Bồ Tát. Hòa Thượng Tịnh Không là Bồ Tát, mà mình bắt chước làm như Hòa Thượng mà làm không nổi, rớt liền. Bạn không phải là Bồ Tát, đừng làm như Bồ Tát. Nếu bạn làm như Bồ Tát, đó là ngụy Bồ Tát, giả danh Bồ Tát, trước sau bạn cũng chết. Không trắc trở, không chướng ngại thì bạn cũng chết yểu. Bạn chịu không nổi với cái sức đó đâu. Thì nghiệm lại thấy gần như là mình khuyến khích người ta tu, xây chùa cho người ta tu. Thì cái đó chỉ là mới có khuyến thiện thôi, chưa phải là mãn thiện. Từ này mấy anh em nên nghe cho kỹ. Khuyến thiện tức là mình khuyến khích người ta tu, xây chùa cho người ta tu, nấu cơm cho người ta ăn, đúc tượng để cho người ta về thờ, làm những chuyện đó là chính. Thì cái này là khuyến thiện, nó chỉ được 50% gieo cái nhân, gọi là cái nhân viễn nhân, nhân xa, để đời sau mình được làm vua trời người, hưởng chút phước chơi thôi, vẫn phải sanh tử. Nhưng mà nếu mà mình khuyến thiện mà mình có một chút căn lành, mình còn giữ được cái tâm thiện á, thì mình vẫn còn phải sanh vào được ba đường thiện, vẫn là luân hồi Atula người trời, vẫn là luân hồi. Nhưng mà nếu mà mình khuyến thiện, mình ở trong tâm bảo mà mình không khéo, mà mình khởi niệm ác, luôn luôn tham sân si, nó chế ngự toàn bộ và nó tạo ra nghiệp sát trộm dâm dối, thì Tuy bạn là tỳ kheo, là hòa thượng thượng tọa đó, nhưng mà ba đường ác đang chuẩn bị đón bạn đó. Hình thức này không ăn thua đâu, không cứu vãn được đâu. Có không? Có. Coi chừng mình đang làm tượng như vậy, mình khuyến thiện giúp cho người ta, tạo phương tiện người ta tu, mình không niệm Phật, mình không tu, mà lấy cái việc đó làm chính, đang làm tượng Phật, thì thấy là tưởng chừng như là mình tạo công đức, tạo tượng để cho người ta niệm Phật, tưởng là hay lắm. Bản thân mình không niệm, thì lúc lâm chung mình có cự lại khỏi cái nghiệp lực, hay là nghiệp lực nó đoạt mất cái chuyện giảng sanh của mình. Nấu cơm cho người ta ăn niệm Phật, tưởng chừng như là có phước lớn lao và mình khỏi tu cũng được vãng sanh. Không có chuyện đó đâu. Cái đó chỉ mới là khuyến thiện thôi, chưa phải là mãn thiện đâu. Cái đó là bán thiện thôi, chưa phải là viên mãn thiện đâu. Không phải là cứu cánh thiện đâu. Giúp cho người ta tu được, mình phải tu được. Xa già dưỡng lão cho người ta tu đó, mình tưởng chừng như là tốt lắm đúng không? Nhưng bản thân mình khi ra làm mất công phu. Dĩ nhiên cái nhà dưỡng lão đó là dân nhàn khoáng cho chú Hiển, chứ không có phải để mấy anh em làm. Nhưng mà nó vô cái đường cùng là nó không có nhân sự, nó không có công nữa, cho nên thành ra phải nhờ mấy anh em ra thôi. Mà biết ra là mất công phu đó. Nhưng mà trong này lại có cái ông này, ông làm thợ rèn, ông... Chút nữa thầy Minh sẽ đọc. Dân nhàn chưa có tìm cái file này trên mạng, cho nên không có copy ra. Hồi sáng đánh máy bằng cái câu chuyện này ngắn thôi. Mà ông thợ rèn này, cái lúc ông chưa niệm Phật thì ông đứng ông rèn nó nóng dữ, mà khi mà ông niệm Phật rồi thì gần lửa mà không nóng nữa. Tâm vô định rồi, tâm muội. Mà khi cái tâm mình nó vô định, nó bảo hòa được rồi thì nóng lạnh không có ảnh hưởng nó được, bệnh hoạn không ảnh hưởng nó được. Và cứ một nhát đập xuống là một câu Nam Mô Di Đà Phật. Lúc trước chưa niệm Phật là cái tay rã rời, bây giờ càng đập càng khỏe. Đứng cầm búa vãng sanh luôn, đứng vãng sanh luôn. Vì sao người ta làm người ta niệm Phật được? Bây giờ người ta muốn thoát ly sanh tử, người ta khổ quá rồi. Còn mình thì qua cái khổ rồi mình quên. Ở trong thai ngục cũng khổ lắm, luân hồi làm súc sanh. Có những lúc trước khi làm người mình làm súc sanh mà mình quên đi, mình gặp bao nhiêu cái khổ đau khổ lị, nhưng mà mình quên đi. Rồi mình đến một cái quá thành của chùa Quan Âm, của khu chiên tu, rồi mình chấp nơi quá thành, mình ở trong quá thành đó. Cho nên là mình chết là mình chết trong cái quá thành này. Rồi ở đó mình yên phận trong đó, không muốn giảng sanh. Mình chết là chết chỗ này. Thôi vô tu tà yên ổn vậy được rồi. Sanh tử nó xảy đến một cái trở tay không kịp. Giờ mình lấy cái chuyện phụ làm chính. Cái người mà họ lấy cái chuyện chính để mà họ làm chính đó là họ niệm Phật không ngơi nghỉ. Bất cứ hoàn cảnh nào. Coi chừng. Thân thì ở trong tam bảo, gần chùa ở trong chùa. Tâm không có niệm Phật, nó khởi niệm sằng bậy, tham sân si, tạo sát trộm dâm, liên tục đề khởi, chế ngự hoàn toàn luôn. Họ rời câu niệm Phật là bắt đầu ác niệm khởi. Rời câu niệm Phật là ác niệm khởi. Mình chưa phải là bậc thượng căn thượng trí Bồ Tát tái lai, cho nên không bao giờ mình ở trong định mà nó lại là không khởi được niệm ác. Chỉ có hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, họ ở trong định, họ ở trong thai cũng như đang ở trong định. Còn mình mà khi mà rời khỏi niệm Phật mà ở trong định thì bọn phàm phu mình không làm được. Không có chuyện này. Chỉ có là rời khỏi niệm Phật thì ở trong tam độ ác đạo, tham sân si khởi liên tục, không chế ngự được thì đi đâu. Tuy rằng thân ở trong chùa, thân đang làm công quả, nhưng mà ba đường ác bắt đầu đang chuẩn bị chào đón mình. Mà khi mà tâm khởi niệm ác đó thì thọ mạng nó hết, phước báu nó hết. nó hết cấp kỳ luôn. Cho nên mấy người mà coi như là họ thân tàn ma dại rất nhanh, khởi niệm lên coi như là có con của cô đó cô chơi trong vòng một tuần hết 12 tỷ bit for gì trên mạng đó, là coi như là thân tàn ma dại luôn, đổ uống thuốc tự tử luôn, bắt đầu có niệm Quan Âm của trì chú bắt đầu là nó tỉnh lại. Kinh khủng không? Mấy cái người đạt được một chút là họ ở trong tam bảo, nhưng mà họ vẫn còn được khởi được niệm thiện, họ vẫn còn làm được việc thiện, nhưng mà họ không niệm Phật, họ vẫn làm được niệm việc thiện, họ vui vẻ, họ làm việc cho tam bảo, họ không có nổi sân si tham lam, họ vẫn làm được việc cho tam bảo, nhưng mà người này vẫn ở trong luân hồi, cùng lắm sanh về cõi trời hưởng hết phước rồi đọa lạc, không giải quyết gì được sanh tử. Nhưng mà cái người mà ở trong tam bảo này mà họ làm được việc thiện, mà họ giữ được câu Phật hiệu nữa, mà họ nguyện vãng sanh á, người này mới gọi là cái người mà rốt ráo viên mãn. Người này mới gọi là cái bậc mà coi như là Phật mới gọi là đáng khen bậc này. Mình niệm được không? Lý do gì niệm được? Lấy việc phụ làm việc chính, tưởng chừng như ngon lắm. Thật sự niệm nó không khó, mở miệng ra là được một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc thầm là Nam Mô A Di Đà Phật, được một câu liền à. Mà khi mà được một câu đó tưới tẩm vào trong cái lại gia thức của mình, thì khi mà cái quả nó trổ thì biết nhiêu không? Không thể nghĩ bàn. Một hạt nho mà gieo xuống dưới đất rồi mà nó lên cây thì biết bao nhiêu trái nho. Một hạt lúa mà gieo xuống rồi bây giờ nó lên cây lúa là mấy chùm lúa, đúng không? Một niệm ác mà gieo vào trong tâm rồi, niệm dâm dục, niệm sân hận, niệm bực tức, niệm nghĩ xấu người khác rồi mà gieo vào trong tâm thức thì nó ra cái quả ác. Biết cơ mang nào cỡ kẹo. Nó trùng trùng duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Nó trùng trùng duyên khởi trong đó. Trên cái bộ văn sao mà giáo nhàn năm năm nay nói thì thực sự nó mất thời gian quá nhiều. Chứ nếu mà thực sự mà 5 năm nay mà chịu niệm đó thì ít nhất cũng được thành phiến. Vừa rồi có một cái cô Phật tử, cô lên cô thăm, chạc từng chừng khoảng 35 tuổi. Nhìn cái tướng thì hơi người quê, tướng là dân quê thôi, đi làm công nhân, mà sắc diện đẹp hồng hào, hoan hỷ, lúc nào cũng nở cái nụ cười trên môi. Gặp mấy cô bên Mỹ cô về, cái rồi thầy phổ xin ở đây cho xuống, mà cô nghĩ là cô xuống không được, bởi vì 50 người thì lọc chỉ có được mấy người xuống thôi. Ở đây chỉ có mấy người bên Mỹ ở xa về, còn Việt Nam thì thỉnh thoảng lên gặp trên đó. Cô cứ niệm Quan Âm, Nam Mô Quán Thân Bồ Tát, niệm thầm, niệm tha thiết của niệm. Cái cô bên Mỹ, Oregon đó, cô tới cô hỏi em có muốn xuống thăm sư phụ không? Kêu dạ muốn chứ, nãy giờ tha thiết mong được đi mà không biết có được đi không. Xuống dưới này xong rồi ngồi nói chuyện xong xuôi hết rồi mới nói cái tâm trạng của cổ tu là do chồng đánh. 10 năm nay ông đánh, rồi ông chửi, rồi khổ đau, mà ông ở nhà ông đi đá gà uống rượu thôi. Đi làm công nhân cũng đâu được lương bao nhiêu, tháng có 5 triệu về nuôi hai đứa con với ông. Mà ông quýnh, mỗi lần ông thôi ông đấm một cái, lúc trước mà chưa niệm Phật thì đau đớn chịu không nổi là nghĩ bỏ thôi. Nhưng mà khi nghe đĩa của giác nhàn rồi thì càng đánh càng chửi càng niệm Phật. Thôi một cái là Nam Mô A Di Đà Phật, đạp một cái là Nam Mô Quán Thân Bồ Tát, quýnh một cái là Nam Mô A Di Đà Phật. Quýnh suốt 3 năm. 3 năm lại đây là quýnh dữ dằn nhất. Nhưng mà 3 năm nay là coi như là niệm Phật, mà không cho thờ, đập bể Phật luôn. Khi mà niệm 3 tháng sau là bắt đầu là tự nhiên thay đổi. Ông chở đi mua Phật về rồi bắt đầu ông cho ăn chay, ông nấu chay, bây giờ ông vẫn thay đổi. Nhưng mà vẫn còn khó khăn, chưa cho lên chánh điện tu, cho lên bàn Phật tu nhiều. Thì cô nói là không có thời gian, 4 giờ thức dậy rồi bắt đầu là nấu nướng ăn uống rồi xong xuôi hết rồi cái bắt đầu là mới đi ra lên xe làm. Cô làm trên băng truyền cho nên thành ra là cứ ngồi đó niệm Phật chứ không phải tính sổ sách. Thì cái cách của cổ vẫn là niệm trong tâm, từng chữ từng câu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm. Bây giờ cô kêu cái tiếng niệm đó nó rõ ràng, nó phát ra âm thanh văng vẳng rất rõ ràng. hầu như là vài đêm là gặp Phật, gặp Quan Âm trong mộng, thường xuyên luôn. Thì ở đây kêu là 3 năm nay niệm Phật, mà nghe pháp 10 năm nay rồi mà 3 năm nay niệm Phật chưa vãng sanh. Nhưng mà gần như là khi mình ngồi mình nói chuyện như vậy thì giữa cái âm thanh mà mình nói chuyện á với âm thanh niệm Phật của cổ, nó rõ ràng, không lẫn lộn, không mất. Hồi nãy giờ mấy anh em nghe Giác Nhàn nói chuyện là mất đúng không? Do cái tai của mình là cái nhĩ căn nó tiếp nhận với thinh trầm, nó sanh ra thức, mà cái thức này mạnh cho nên nó đánh mất con Phật hiệu, không trụ được, đúng không? Còn họ nghe Giác Nhàn nói chuyện mà cô này vẫn là nghe thì nghe, mà câu Phật hiệu vẫn niệm trong đó rõ ràng từng chữ từng câu, thì người này là được thành phiến. Thành phiến. Mình mất đúng không? Nãy giờ nghe có niệm được không? Niệm được. Dẫu cho niệm được thì A Di Đà Phật vài câu cái rồi nó cũng bị dính vô cái thinh trầm hoặc sắc trầm. Mở mắt nhìn cái thì mắt là nhãn căn, nhìn với sắc trầm cái là sanh ra ý thức, cái là mất câu Phật hiệu liền. Giữ không được. Vừa chạm xúc, cầm cái cửa cái là tay vừa chạm xúc, mắt vừa nhìn, mất câu Phật hiệu. Giữ không được. Giữ không được. Bây giờ cái câu Phật hiệu nó chưa sâu vào trong. Cổ thì bây giờ nó có hai cái âm thanh. Một là âm thanh niệm Phật rõ ràng, không một cái gì đánh tan nó được, dầu cho âm thanh lời nói hay là cái sét đánh hay là cái gì đó cũng không thể nào mất được cái câu Phật hiệu trong tâm hả. Nghe quá rõ ràng, cho nên Tổ Ấn Quang nói là niệm trong tâm vẫn nghe được cái tiếng niệm, mà gọi là thường giữ tịnh niệm như vậy, lâu ngày cạn là thành phiến, sâu là tam muội. Ở trong này có nói về tịnh niệm, chúng ta in ra không có đủ mấy lá thư này với cái tịnh niệm này, là chúng nữa thì mình đọc rồi mấy anh em về đọc kỹ, đọc tới đọc lui coi Tổ Ấn Quang nói về cái cách tịnh niệm. Cô này cô không có nghe văn sao, chỉ nghe đĩa Giác Nhàn thôi, nhưng mà cổ cũng không có thời gian, nhưng mà cổ lại giữ được đúng theo lời tổ nói là từng chữ từng câu. Mà 3 năm nay cô chưa vãng sanh là bởi vì cái phát nguyện của cô không có, là cô không ra trước bằng Phật. Cô nói tu vậy là đủ rồi, chừng nào Phật thì rước, nhưng mà ấn tổ nói dẫu cho nhất tâm bất loạn, nhưng mà sáng tối không có hai thời công phu để phát nguyện vãng sanh thì người này vẫn chưa đủ tín nguyện, cho nên thành ra là cô khuyết hai cái đó. Mà nói cái là cô chấp nhận liền sáng trước khi đi, là cô lên đọc cái bài phát nguyện trong cuốn Phổ Môn mới cho đó. Rồi chiều về đọc một bài phát nguyện một lần nữa. Suốt ngày từ bắt đầu mở mắt ra 4 giờ là Nam Mô Di Đà Phật, 4 giờ sáng là Nam Mô Di Đà Phật. Cô nói hầu như nó không có gián đoạn. Nấu nước, nấu cơm, bước lên xe, ngồi trên băng chuyền để làm việc trong công ty vẫn không mất. Đến nỗi cái mức độ mà lời nói của mình nói mà cô vẫn giữ được rõ ràng từng chữ từng câu thì cái câu Phật hiệu sâu. Sâu. Thành phiến. Không niệm ra hơi mà trong đó nó cứ đề khởi liên tục Nam Mô A Di Đà Phật. Kêu nó an lạc, cái nhiều lúc trong miệng nó ngọt ngọt, nhìn ra trời nó đẹp. Muốn nghe người ta nói chuyện thì nghe, còn muốn không mà lúc nghe đó vẫn có Phật hiệu vẫn ở trong đó rõ ràng từng chữ từng câu. Hỏi khi mà mình nghe 6 chữ vậy, bây giờ ngưng lại niệm 4 chữ được không? Được luôn. Cắt 2 chữ Nam Mô bình thường, rồi chuyển qua niệm Quan Âm luôn bằng âm thanh đó được không? Kêu được luôn. Âm thanh nó đã thành khối rồi, nó thành tịnh niệm trong đó rồi, thì nó chuyển loại âm thanh gì cũng được hết. Sao mình làm chưa được? Trong văn sao nói rõ quá mà sao mình làm chưa được? Chưa khổ. Chưa bị dùi dập, chưa khổ. Bà này bà khổ quá rồi, chạy từng miếng ăn giờ nuôi ông chồng đi đá gà uống rượu chơi không làm một cái gì hết, với hai đứa con quá khổ, mong mong muốn đi về cực lạc. Mà thường cái người mà họ hành đến tình trạng như vậy đó, thì tối họ thấy Phật là chuyện bình thường, mà thường là sụp mặt trời xuống cô bắt đầu mới lễ niệm Quan Âm. Ở đây kêu thôi bây giờ cô chuyển sang buổi trưa, bắt đầu 12 giờ cô niệm Quan Âm đến tối. Thì khi mà cô lên đây cô về xong, cô xin ông chồng đi một cái chùa gì đó nữa, ông chồng không cho. Thì trưa hôm qua là chỉ cổ bắt đầu cổ niệm, đến tối xin cái ông chồng cho, kêu công nhận niệm Quan Âm có cái sự đắc lực khác. Cổ nhắn tin thôi thì ở đây gọi, thấy hỏi niệm sao, bà nói là cứ Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, từng chữ trong đó nó liên tục thành một sâu chuỗi, như một mắt xích này đến mặt mắt xích nọ, nó liên tục không có rời nghỉ. Chiều chỉ mở miệng anh cho em đi chùa đó, nếu mà anh vui vẻ cho thì em đi, còn nếu không thì em ở nhà. Chứ mà đi mà anh về anh không vui vẻ thì cả vợ lẫn chồng đi chùa cũng không có công đức gì. Cái ừ thôi em đi. Tán thán danh hiệu Quan Âm liền, kiểu hay. Thầy chỉ từ trưa 12 giờ đến giờ 5 giờ chiều mà có công hiệu không gián đoạn. Cái tâm lực đó coi như là cảm đến Bồ Tát Quan Âm, chuyển tâm lực của người đối phương liền. Sao mình làm không được vậy? Suy nghĩ cái gì đâu là chính, đúng không? Nhưng mà hàng ngày mình không có niệm thì gần như là vọng niệm nó khởi. Thì trong cái vọng niệm âm thầm đó thì tà niệm nó khởi, thì toàn thân tâm mình bị nhiễm tà khí hết. Cho nên sáng mình thức dậy lừ đừ như cá cạn nước, dậy không nổi là tà khí nó chế ngự hoàn toàn. Xong bắt đầu thức dậy buổi sáng ánh nắng rồi đi chơi rồi làm rồi ăn uống, cái bắt đầu nó loãng loãng chút xíu tà khí, rồi cái bắt đầu mình thấy khỏe khỏe lại, cái bắt đầu mình làm luôn tu mô lô su bu lô su lô su bu, cái bắt đầu sáng ngày mai tối nó giật một trận nữa là sáng dậy không nổi, nó cứ đánh lên dục chìm lên sụp xuống chìm lên dục xuống, tà khí nó ở trong người, chánh khí không còn, chánh nhân quân tử không còn nữa, nó triệt mất. Còn nếu mình niệm như vậy là cái chánh khí trong người mình nó có thì sáng bật người dậy một cái một liền, một hai giờ nó dậy tỉnh queo. Cái gì? Cái sức gia trì của Phật và cái danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm nó làm cho con người mình có chánh khí, không có buồn ngủ. Nó không buồn ngủ, nó ngủ ít thôi mà nó khỏe. Cô này cô nói nhiều lúc 12 giờ khuya thức dậy trong tâm cứ niệm Quan Âm, thường buổi tối là cô niệm Quan Âm, cô niệm đến sáng luôn, chánh khí đầy đủ quá. Nãy giờ mấy anh em nghe thì cảm được, nhưng mà làm thì hơi khó. Quen với cái kiểu mình suy nghĩ của mình rồi, lời tổ lời thầy dạy chút, niệm được một chút. Cái người căn lành lắm họ niệm được chút xíu, 5-3 câu rồi họ bỏ. Cái người mà có căn lành chút nữa thì họ niệm được đến chiều. Cái người mà có căn lành lắm họ niệm 2-3 ngày rồi họ cũng bỏ. Căn lành yếu kém mà không biết nuôi dưỡng nó, không biết nuôi dưỡng nó. Người mà họ đề khởi được danh hiệu Phật liên tục rồi thì cái chánh khí và cái khí chất của họ, từ lời nói, từ ánh mắt, từ hành động và từ cái sự quyết định của họ nó khác dữ. Cái cô này cô làm cho Giáng Nhàn có ấn tượng. Mà nói gì mới ghê chứ. Con nằm mơ mà con thấy cái sự việc đó là 3 ngày sau là chính xác 100%, không chạy đâu. Thấy cái bà đó bước xuống xe, xe tông cái rầm văng xuống hố, 3 ngày sau y chang như vậy luôn. Không dám nói với ai. Cái linh tính bắt đầu nó có. Có cái linh tính, tức là cái tâm mình bắt đầu nó phát diệu, được tha tâm thông. Thấy người khác luôn. Thường cái người mình cứ lạnh ớn, xìu, buồn đó là tà khí nó chế ngự hoàn toàn. Tà khí từ nơi cái vọng niệm, cái tà tâm nó lưu xuất ra, chế ngự hoàn toàn. Đề khởi được danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm khoảng 15-20 phút là tự nhiên chánh khí nó có lại, không lâu đâu. Mà người mà không niệm thì hơi vất vả. Cho nên thành ra là mấy anh em để bình thường mình ít có niệm, chứ mà vô công phu mình chán liền. Cái não mình nó không có làm quen được đó, cho nên mình chán liền. Niệm thì niệm, vọng tưởng nó vẫn tơi bời, nó xối xả, nó ảnh, nó dớt mình. Còn nếu mà hằng ngày mà mình thường giữ được trong tâm là A-di-đà-phật, 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 bất cứ mọi hành động, nhìn, nói, mở, làm, tất cả mọi thứ nó vẫn giữ được. Rồi mở miệng ra Nam-mô-di-đà-phật là theo bước chân. Nếu mà mình thường niệm được như vậy thì lúc vô công phu sẵn khoái liền. Sẵn khoái liền, khác hẳn liền, khác. Bởi vì cái ý niệm đó mình thích thú trong cái việc niệm Phật thì mình, khi mình vô công phu nó có đại chúng, có thêm tam bảo gia hộ trước chánh điện thì nó phải hưng phấn hơn chứ sao nó lờ đờ. Lờ đờ là gì? Tà khí nó chế ngự quá mạnh, cho nên mình ra không thể vượt lên nổi. Vọng niệm chế ngự hoàn toàn, không có một hứng thú gì khi vô chánh điện. Đi cho có đi như vậy, không đi thì bị phạt. Nó kỳ cục, mà đi thì ngồi lờ đờ cho qua hết giờ. Có vui sướng gì không? Giờ thầy mình đọc cái lá thư này cho đại chúng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Những lá thư tinh yếu của Tổ sư Ấn Quang, lá thư số 154, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương, hôm nay đặt pháp danh dùng một lá thư gửi khắp để khai thị. Gửi thư xong đọc lại thư ông, biết ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi miệng thiệt căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ. Nơi tai nhĩ căn phải nghe cho rõ ràng rành rẽ. Ý thiệt nhĩ ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biếng nhác. Đó gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn để niệm, tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ cho tịnh niệm liên tục chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đất nhất tâm, mức sâu là đất tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây dịch là chánh định hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được, có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh, sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp trọn chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe. Bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác là ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên giết ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu, thanh tâm quả dục, tấm lòng trong sạch ít ham muốn, cưới vợ chủ yếu để sanh con. Người đời thường thường coi chuyện ân ái như chuyện ăn cơm, uống trà thường ngày trong nhà, mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn khiến cho tánh mạng nguy ngập mấy lần. Hãy nên đoạn dục một hai năm để sanh được con, đợi cho thiên quý kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt phải nhất định thọ thai, từ đấy vĩnh viễn đoạn dục. Đứa con sanh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh, lại cần phải giữ vẹn lương thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên, thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không vẫn là kẻ tội nhân nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Lá thư số 156, thư trả lời thầy tu tịnh. Hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Pháp môn niệm Phật cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cậy vào tự lực để liễu sanh tử chẳng phải là chuyện có thể thực hiện xong trong một hai đời. Bậc chứng sơ quả còn phải 7 lần sanh trong cõi trời và nhân gian mới chứng tứ quả. Tứ quả là liễu sanh tử, người chưa chứng sơ quả, thân trầm bất định. Kẻ đời này tu hành rất khá, đời sau tạo nghiệp lớn lao, trong 100 kẻ có đến hơn 90 người. Bậc chứng sơ quả, dẫu dùng oai lực bức bách họ tạo nghiệp, họ thà chịu xả mạng, chẳng chịu tạo những ác nghiệp giết trộm dâm vân vân. Nếu không xuất gia cũng sẽ cưới vợ, nếu buộc họ tà dâm họ thà chết chẳng làm. Vị ấy tuy chưa liễu sanh tử, quyết định chẳng bị đọa xuống, còn kẻ chưa chứng sơ quả thì không chắc, dẫu một đời hai đời chẳng tạo nghiệp, chắc chắn khó thể vĩnh viễn không tạo nghiệp. Vì thế biết cậy vào tự lực đoạn hoặc chứng chân, khó khăn như lên trời vậy. Người niệm Phật ắt phải sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, quyết định cầu Phật gia bì trong đời hiện tại, đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Lúc bình thường niệm Phật phải thành khẩn như làm đám tang cho cha mẹ, phải tích cực như cứu đầu bị cháy, lại phải đem pháp môn này tùy phần tùy sức nói với hết thảy mọi người, lại còn đối với mọi chuyện đều phải trọn hết bổn phận của chính mình để được mãn nguyện. Muốn xem kinh, trước hết hãy nên đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh. Muốn đọc những sách nông cạn gần gũi thì hãy đọc Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục. Lại muốn đọc những sách thiết yếu hết sức thâm diệu, vừa dễ lãnh hội thì hãy nên đọc Tịnh Độ Thập Yếu. Muốn biết sự tích vãng sanh xưa nay, hãy đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Hiện thời chẳng thể gửi sách, hãy nên mượn xem từ chỗ của cư sĩ Tạ Huệ Lâm ở số 32 phố Đông Châu, cửa Bắc, thành phố Thành Đô. Các kinh sách ấy ông ta đều có, nhưng không thể tặng cho người khác. Hơn 10 năm trước đây, Quang gửi mấy chục gói kinh sách các thứ cho Trùng Khánh Phật Học Xã, chắc họ hãy còn. Hãy hỏi các ông Vương Hiệu Tây, Thư Thứ Phạm, Vương Thích Quân vân vân thuộc Phật Học Xã, có lẽ họ sẽ có sách để tặng cho ông. Nếu không thì mượn xem. Ở chỗ ông Tưởng Đặc Sanh tại ngõ Tam Nguyên Cung ở huyện Tam Đài chắc cũng còn. Nếu còn sẽ gửi cho ông, gửi sách cho Tứ Xuyên. Chỉ có Trùng Khánh Phật Học Xã là được gửi nhiều nhất, kế đó là ông Tưởng Đặc Sanh. Ở chỗ ông Tạ Huệ Lâm, bất quá chỉ có thể cho ông mượn đọc, chứ chẳng thể tặng cho người khác được. Pháp môn niệm Phật thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh chóng, đi đứng nằm ngồi, trong hết thảy mọi lúc, hết thảy chỗ đều có thể niệm, nếu áo mũ tề chỉnh, tay và mặt sạch sẽ niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm đều được, nếu ngủ nghỉ và áo mũ chẳng chỉnh tề, còn chưa rửa ráy xúc miệng hay đến chỗ bất tịnh, hoặc lúc đại tiểu tiện đều phải niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Dù ngủ cũng chẳng nên lõa lồ, hãy nên mặc quần áo, trong tâm thường giữ lòng kính sợ, chớ nên phóng túng. Muốn thâu nhiếp vọng niệm thì điều thiết yếu bậc nhất là phải giữ lòng cung kính, thường nghĩ như thân đang đối trước Đức Phật, chẳng dám dấy lên những thứ suy tưởng khác. Điều thiết yếu thứ hai là từng câu từng chữ trong tâm phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ thì vọng tưởng sẽ dần dần tiêu diệt. Dẫu niệm thầm cũng phải nghe, bởi tâm vừa dấy niệm liền có tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, đương nhiên rõ ràng rành rẽ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, đấy là bậc nhất. Chú trọng ở nơi nghe, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn, nghe chính là nhĩ căn. Tâm niệm, miệng niệm, tai nghe, hễ ba căn này được nhiếp rồi thì mắt cũng chẳng thể ngó đông nhìn tây, mũi cũng chẳng thể ngửi khí vị khác, thân cũng chẳng dám buông lung giải đại, vì thế gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn để niệm sẽ tự không có vọng niệm ô tạp, nên gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm ắt phải thường thường tiếp nối chẳng đoạn, vì thế gọi là tịnh niệm tiếp nối. Nếu tịnh niệm tiếp nối lâu ngày chày tháng, sẽ đắc niệm Phật tam muội. Cách nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối này là diệu pháp bậc nhất để đắc tam muội. Vì thế nói đắc tam ma địa, đấy là bậc nhất. Tam ma địa chính là tên khác của tam muội. Niệm như thế chắc chắn sẽ có ngày được tịnh niệm thường tồn tại, vọng niệm hoàn toàn không còn. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, đã từng cự tuyệt hết thảy thư từ. Thương lòng thành của ông nên giảng cho ông về cách nhiếp tâm và biện pháp thỉnh kinh sách. Nhưng kinh sách đã lâu, sợ rằng chẳng còn nữa. Dẫu mượn chẳng được cũng có lợi ích, nếu mượn được hãy hành theo đó thì vãng sanh sẽ là điều chắc chắn đạt được. Tổ sư Ấn Quang khai thị về tịnh niệm. Do vậy Đức Thế Tôn tùy thuận cơ nghi mà khai thị, khiến cho bọn họ ai nấy đều theo đường trở về nhà, nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, tùy theo từng hoàn cảnh mà quán sát kỹ càng, mong họ đích thân thấy được vật báo ấy. Nhân bậc có đủ trí chiếu bát nhã, liền lập tức rỗng không các uẩn, hết sạch mọi khổ ách. Tuy có nhiều vị làm được như vậy, nhưng đấy chẳng phải là điều bọn chúng sanh độn căn thời mạt mà hồng mong mỏi được. Bởi vậy Đức Phật mở ra một pháp môn đặc biệt, ngõ hầu thượng trung hạ căn đều đạt được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Dạy họ dùng lòng tin sâu đậm, nguyện thiết tha, chuyên niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Lâu ngày chày tháng, chính cái tâm nghiệp thức chúng sanh này sẽ trở thành Như Lai bí mật tạng, tức là do báo tam muội chứng được báo thật tướng, mới biết vật báo này trọn khắp pháp giới, lại đem vật báo này thí khắp hết thảy. Do vậy, từ khi Đức Phật mở ra pháp môn này, hết thảy Bồ Tát, Tổ sư, thiện tri thức, thảy đều tuân hành pháp này. Do pháp này trọn đủ tự lực và tha lực, so với những pháp chuyên cậy vào tự lực thì khó dễ khác nào một trời một vực. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hà, lời tựa sách Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Sớ. Nếu chúng ta có thể đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha như con nhớ mẹ, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh của Đức Thế Chí, và xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh của Đức Quan Âm, sẽ hòa lẫn trong một tâm để niệm hồng danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày chày tháng, cái tâm nghiệp thức chúng sanh sẽ trở thành Như Lai bí mật tạng. Đấy gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, cho nên nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Người có duyên gặp được mong chớ coi rẻ, đấy là đường vào cửa Niết Bàn của vi trần Đức Phật. Huống gì chúng ta là người đời mạt pháp, há chẳng noi theo ư? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng, Chánh Biên Quyển Hạ, lời tựa cho Ấn Bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh được viết theo lối chữ Khải để tặng đại chúng đọc tụng. Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết. Niệm danh hiệu Phật đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng thiệt căn phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai nhĩ căn phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý thiệt nhĩ ba căn, mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát, đó gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn để niệm, tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm, thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đất nhất tâm, mức sâu là đất tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội, ở đây dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ, ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Thêm nữa, chánh định có nghĩa là tịch lẫn chiếu cùng viên dung. Chánh thọ có nghĩa là khuất phục được vòng chân hiển hiện. Xin coi trong thư trả lời cư sĩ Yết ở Vĩnh Gia, thư thứ 5 trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết nhiếp trọn, chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe. Bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng, thì sáu căn đều quy về một. Hễ nhĩ căn được nhiếp, thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Xin hãy đọc lá thư gửi cho nữ sĩ Từ Phước Hiền trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. So với tu những pháp quán khác, thì pháp niệm Phật ổn thọ thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Những câu chuyện niệm Phật vãng sanh cực lạc. Câu chuyện số 1, làm việc nặng vẫn niệm Phật không gián đoạn. Đại sư Cụ Hạnh Nhật Biện thời Văn Quốc, người huyện Hội Lý ở Vân Nam, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải đi ở rể nhà họ Tăng ở Diêm Nguyên, sanh được hai con trai. Nhà nghèo, ngài phải làm thuê cho chúc thánh ở núi Kê Túc. Năm 21 tuổi, ngài dẫn cả nhà 8 người xin đi xuất gia, thọ giới cụ túc. Hòa thượng Hư Vân dạy ngài tu pháp môn niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ngài bèn dứt bỏ các duyên, nhất tâm hệ niệm. Ngài tai điếc, mặt mũi xấu xí, không biết chữ, ngày trồng rau, đêm lễ bái, niệm quán Thế Âm Bồ Tát. Rảnh rỗi thì tập tịnh tọa, học khóa tụng và các kinh điển, tự siêng gắng hết sức. Sư vừa đi tham bái tứ đại danh sơn trở về đất Điền Vân Nam, gặp lúc Ngài Hư Vân, trùng hưng chùa Văn Thê hỏi, Thầy đã đi thăm quyến thuộc chưa? Sư thưa, con chẳng bận tâm đến họ. Hòa thượng lại hỏi, Thầy tính làm gì? Thưa, những việc nặng nhọc nhất không ai chịu nổi, con sẽ gánh vác. Phàm là những việc nặng như đắp tường, lợp nhà, trồng rau, trồng cây, vác đá, đào đất, quét tước, nấu nướng, Ngài đều làm không lúc nào ngơi tay, nhưng không một khắc nào để câu niệm Phật bị gián đoạn. Khi đêm xuống vào lúc chỉ tịnh, Ngài bèn lễ các kinh Kim Cang, Dược Sư, các kinh Tịnh Độ, cứ một chữ là một lạy, tảng sáng. Hồng chung vừa giống đã lên điện tham dự khóa tụng như thường, chưa hề ngủ nghỉ. Ngài tự vá áo hoặc chầm vá áo giùm bạn đồng tham, mỗi một mũi kim là một câu Phật hiệu. Trong kỳ hạn kết giới được thỉnh làm tôn chứng, Ngài bèn bán y đem hết tiền mua sắm vật dụng để thiết trai cúng dường đại chúng. Hỏi Ngài sẽ đi đâu, chỉ cười không nói. Giới đàn hoàn tất, Ngài ngầm lên điện sau cùng, ngồi xếp bằng hướng về Tây niệm Phật, dùng lửa tự thiêu, thọ 36 tuổi. Hình trạng vẫn như lúc sống, mùi hương lạ lan tận ra xa. Đại chúng tranh nhau đến xem, vừa đánh khánh di thể Ngài chợt sụp xuống hóa thành tro. Trích Hư Văn Hòa Thượng Niên Phổ. Nhận định một chữ chẳng biết, nhưng lúc làm công việc nặng nhọc, chưa hề gián đoạn niệm Phật, chúng ta là những kẻ biết chữ đọc được sách. Nếu cứ lơi là để uổng phí ngày tháng trôi qua, há chẳng biết thèn chăng. Nhưng tự thiêu là chưa đắc ta mùi, chớ nên manh nha vọng niệm như vậy, để khỏi bị ma dựa phát cuồng, vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Câu chuyện số 2. Nện một búa niệm Phật một tiếng, làm kệ để lại, cầm búa đứng vãng sanh. Vào thời nhà Tống có ông thợ rèn họ Hoàng, người Đàm Châu làm nghề rèn kiếm sống. Thường khi rèn sắt, miệng ông vẫn niệm Phật không ngớt. Vợ ông thấy vậy hỏi, rèn thép đã cực khổ rồi, lại còn thêm niệm Phật, chẳng phải càng cực khổ hơn sao? Ông Hoàng đáp, phương pháp này hay vô cùng. Lúc trước tôi đứng bên lò rèn, cảm thấy luôn nóng bức. Niệm Phật thì không thấy nóng bức nữa. Rèn thép đau ê ẩm cánh tay, niệm Phật thì cánh tay không đau ê ẩm nữa. Một hôm không bệnh tật gì, ông liền đọc bài kệ, nhờ người láng giềng ghi lại. Đinh đinh đan đan, luyện lâu thành gan, thái bình sắp đến, tôi về Tây Phan. Tay ông cầm búa rèn đứng vãng sanh, sắc mặt không thay đổi. Hương thơm bay ngào ngạt, nhạc trời reo vang, mọi người đều nghe thấy. Bài kệ của ông được truyền khắp Hồ Nam, người phát tâm niệm Phật rất đông. Lời bình, chẳng có tài nào khác, chỉ biết có niệm Phật. Một nện một câu Phật, niệm Phật không ngơi nghỉ. Làm kệ rồi đứng thác, sắc mặt không thay đổi. Hương thơm bay ngào ngạt, nhạc trời reo vang rền. Niệm Phật và làm việc chẳng chống trái lẫn nhau. Sĩ nông và công thương đều có thể bắt chước. Chỉ mong được như thế, noi theo gương hành trì, chớ tìm điều kỳ diệu mà luống uổng một đời. Câu chuyện số 3. Vào triều nhà Tống, vợ của Lữ Hoàng Đô quán viên ngoại, tên là Ngô Thị. Hai ông bà đều trai giới thanh tịnh và rất thông đạt Phật lý. Ngô Thị thờ Quán Âm Bồ Tát rất thành kính. Hàng ngày đều chuyên tâm lễ Phật, niệm Phật nên có được nhiều linh cảm. Trong tịnh thất của Ngô Thị có mấy chục cái bình sành. Bà dùng tịnh thủy rót đầy trong ấy, tay cầm cành dương liễu trì tụng chú Đại Bi vào ấy. Khi thực hành như vậy thì thấy Quán Âm phóng quang minh vào trong bình. Bệnh nhân ở các nơi đến xin nước ấy uống đều được thuyên giảm lành bệnh. Nước tụng chú đã nhiều năm vẫn không hư. Vào tiết mùa đông lạnh giá vẫn không đóng thành băng giá. Do vậy mà nhiều người gọi bà là Quán Âm Viện Quân. Bà có hai người thị nữ cũng theo tu tịnh nghiệp. Một trong hai người này nghiêm trì tịnh giới, chuyên tu khổ hạnh. Có khi suốt tháng không thấy cô dùng đến cơm cháo. Mỗi ngày chỉ cần uống một chén tịnh thủy của Quán Âm Viện Quân trì chú mà thôi. Một thời gian sau, cô nhìn thấy Phật A-di-đà cùng chư Bồ-Tát Thượng Thiện Nhân ở thế giới Cực Lạc hiện ở trước mắt. Mãi như vậy trải qua trong suốt thời gian một năm. Đến ngày cuối cùng, cô an nhiên niệm Phật mà vãng sanh. Trích Long Thơ Tịnh Độ Văn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái tư liệu này ở đây soạn ra, cho nên thầy Tấn có in rồi sẽ gửi, nhưng mà hôm nay in không kịp. Quý mình để mình đọc tới đọc lui nó mới có sự cảm ngộ cho nó. Nghe thì mình đọc quan lòng chưa thấm thía đâu. Nhưng bọn phàm phu mình căn lành nó thấp kém, cho nên nghe lời của Phật Tổ nhiều lúc nó chán nhàm. Cho nên thành ra khi mà khởi niệm đó, mình phải thành tâm sám hối. Cái tâm khinh nhờn của mình kinh khủng lắm, nó phá tan nát những cái công đức trong tâm mình. Pháp bảo, Pháp bảo ở đâu là Phật ở đó. Phật từ Pháp sanh, Pháp là mẹ của chư Phật. Cho nên thành ra những người họ học nhiều quá rồi đó, họ sanh cái tâm khinh nhờn Pháp của Phật, họ không có hành trì. Cho nên thành ra họ thấy giống như cái lý thuyết học để chơi vui, để mà đi ăn nói cho nó. Xem mình như một tay đại thông gia giỏi vắng vậy thôi. Cái này là một trong bát nạm gọi là thế chí biện thông. Họ nói lưu lót giỏi như vậy nhưng mà họ làm không được. Thấy cái câu chuyện của cái vị thầy đó mà coi như làm việc nặng như vậy suốt ngày, nhưng mà họ thấy cái việc làm đó là cái việc phụ thôi. Niệm Phật là chính. Nếu mà thấy việc làm là chính, niệm Phật là phụ, thì họ không niệm Phật được. Để đây, để đây. Cái ông thợ rèn, ông thấy rò rèn, làm rèn là chính để mà kiếm tiền. Còn niệm Phật là phụ, thì ông này cũng đứng cầm búa bản sanh được. Để ý mình suy nghĩ lại có cái việc gì chính, bắt đầu mình theo đeo đuổi cái việc chính. Mà khi mà việc chính mình làm được rồi, thì tất cả việc phụ khác làm được hết. Còn cái chầm hâm làm cái việc phụ như xây chùa, đi giảng sư, đi giảng, hoặc làm tượng, hoặc làm cái gì tưởng là ngon ngăn. Mà khi chính cái việc phụ đó nó phá hết toàn bộ những cái công đức là do cái tâm vọng tưởng điên đảo nó phá. Còn nếu mình làm những việc phụ đó, những cái trợ hạnh đó, nhưng mà mình vẫn niệm Phật là chính đó, thì nó sẽ hoàn thiện cả hai mặt. Mình chưa ngộ ra được cái lý này nó sâu, cho nên hình ra mình bỏ câu Phật hiệu dễ dàng, đúng không? Rất là dễ dàng. Cho nên cái kinh nghiệm ở đây thấy là cứ sáng bắt đầu mở mắt ra đến 12 giờ niệm Phật. Bắt đầu đỉnh điểm bước sang 12 giờ là niệm Quan Âm. Mấy anh em thử làm như vậy đi. Coi thử coi như vậy cái hai cái niệm này nó có một cái thay đổi, giống như thức ăn mình có sự thay đổi trong đó. Một câu Phật hiệu mà niệm luôn cho đến tối, niệm ngày này ngày nọ, cái căn lành mình không đủ để niệm, nó ngán ngộ, nó căng cái não lên, nó khó chịu, nó kỳ à. Chứ không phải là dễ nghe Phật hiệu, không phải dễ niệm. Vậy mà chiều bắt đầu chặn 12 giờ cái bắt đầu niệm Quan Âm, đến chiều nó lại mát mẻ. Vì cái não của mình nó không có thể nào mà nó giữ được một danh hiệu Phật mà xuyên suốt như vậy. Những bậc thượng căn thượng trí thì họ giữ được, còn mình cái tâm nó quá loạn tưởng rồi, mà mình niệm Phật nó chưa có thành phiến, chưa cảm ứng với Phật, thì nhiều cái nghiệp chướng nó đến, nhiều lúc mình bỏ cuộc, mình ngán. Vậy mà có Bồ Tát Quan Âm thì Ngài gia trì rất là lệ làng, cho nên tổ ông Quang chứ nhàn có ngồi suy nghĩ lý do gì vậy ta? Không lẽ niệm Phật là đủ rồi chứ làm sao Ngài lại kêu thêm niệm Quan Âm ta? Lý do gì ta? Đó, như cái bà ở trong cái câu chuyện này nè, là Lữ Hoàng Đô nè, bà niệm Phật rồi bà niệm Quan Âm, trì đại bi vô trong cái bình nước, nó một mùa đông mà nước nó đông đóng thành đá, mà cái nước nó không thành đá, cái trở ngại gì chuyển bản sanh không? Không, vì lấy cái đó làm trợ hạnh mà. Cho nên hai cái pháp trợ hạnh là niệm Quan Âm với là thành chú đại bi là trợ hạnh đắc lực. Nhưng cái thời này mạt pháp căn lành mình yếu kém, mà không có thần chú để mà hộ thân hộ tâm mới ngăn, thì yêu tinh nó tới nó thịt cổ mấy bọn mình liền, tới thịt cổ liền, anh xuất vài chiêu ra là thịt cổ liền. Mà cái người mà họ giữ thần chú đại bi, những người tà ma, những người buồn ải là vô là dăng ra liền, vô không nổi. Dĩ nhiên người niệm Phật vẫn đạt được cái tiêu chuẩn này, với điều kiện họ là phải là đắc lực thành phiến á. Nhưng hiện tại tà sáng thời, tối thời, còn bình thường để cái tâm nó rong trong phiền não thì gặp coi như là oan gia trái chủ, mà gặp những người mà họ hại mình thì họ chỉ cần coi như xuất một chiêu là mình rớt đầu rồi, chịu nổi. Họ thường thiện tâm nói mình căn cơ thấp kém, thời thì mạt pháp ma quái quá lẫy lừng, mà không có thần chú để mà hộ thân hộ tâm để làm trợ hạnh thì 10 người chết chín, đúng không? Tỏ qua ngày mới mỗi bữa tối dùng 25 biến đại bi, mấy anh em thí dụ làm suốt ngày nó mệt không, tối mình về mình thử 25 biến đại bi ở trong phòng, mặc cái hậu, mặc cái áo tràng, bắt đầu mở đại bi mình đi vòng rồi mình coi thử coi cái trạng thái mình ngủ nó khác hơn không, tụng coi và coi thử niệm Quan Âm vài câu nữa có thử làm sao, coi thử nó khác không? Khác á. Bữa nào ở đây mà tối không có trì đại bi là ngủ nó khác, nó không có sâu giấc mà gặp mà mơ chuyện này chuyện nọ được. Vậy mà có đại bi nó trước ngủ là khác. Cho nên tổ hôm qua ngày mới là mỗi tối là 25 biến hoặc 50 biến mà. Đừng có làm sai lời tổ, mình không hơn tổ được đâu, không hơn được đâu. Có nhiều người nói câu Phật hiệu niệm chưa xong mà thêm chi đại bi Quan Âm. Chính mình niệm không xong, mình phải cần có trợ hạnh đó. Chứ mình niệm đã xong rồi thì cần gì nữa đâu. Đã vô tâm muội thì đâu cần nữa đâu. Đã thành phiến là ổn rồi đó. Công nhận câu Phật hiệu khó niệm, vọng niệm quá mạnh. Cho nên thành ra hôm nay sẵn thông báo với mấy anh em là sau khi cái nhà dưỡng lão đó xong rồi bắt đầu mạnh người nào bắt đầu là người đó lo tu, đọc vào ba câu chuyện này để tin thần chú đại bi tụng không chứng ngại, niệm Quan Âm không chứng ngại. Giống như cái bà này bận biểu niệm Phật vẫn được, nhưng mà mình bận quá, mình hàm dưỡng chưa có sâu dày, cho nên mình ra làm nó mất. Thì sau cái nhà dưỡng lão xong rồi bắt đầu mấy anh em bắt đầu nghỉ ngơi, bắt đầu mình tu tập. Ở đây nghỉ trước á, chỉ có chuyển khoản chuyển tiền khi chú Linh không cần thiết chuyện gì, chứ ở đây không muốn lên chùa có việc gì cần. Nhưng bữa phát máy cho mấy anh em rồi lại lên, chứ ở đây không muốn đi nữa. Đi ra bên ngoài ngồi trên xe nó gián đoạn. Thực ra vẫn niệm được nhưng mà nó yếu. Yếu là do cái tâm mình nó bị phân tán rồi, nó mệt á, cho nên về nó yếu. Cho nên ở đây bắt đầu hàm dưỡng. Có đất, có giấy phép gì cũng để cái chùa nó yên như vậy 5, 3 năm, 10 năm, bởi vì mình còn sử dụng được. Còn sử dụng được. Bắt đầu ở đây, ở dưới này bắt đầu giữ câu Phật hiệu buổi sáng, chiều di niệm Quan Âm, ngày làm sao được 75 biến đại bi. Sáng sớm tranh thủ 3 giờ đến 6 giờ xong được 25 biến, chiều 2 giờ đến 4 giờ được 25 biến nữa, tối một thời được 25 biến nữa. Giờ mà đi ra ngoài cái là bắt đầu nó xìu. Hôm bữa mới giờ rồi đây, cô Hương phát tâm 200 triệu phóng sanh. Ở đây thấy chứ cái cô Phật tử ở dưới đó nữa là thành 260 triệu tám tấn cá. Thì ở đây với chung với thầy Tánh rồi 4-5 anh em đi xuống dưới đó, thả cho một chiếc phà xuống sông, cái bắt đầu là nó thiếu không khí, nó đau đầu, nó đau đầu. Mà thường ở đây thấy nó bất thường là bắt đầu chuyển qua niệm Quan Âm, niệm xuống 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 xuống, lên máy bay lúc 5 giờ chiều đi trong ngày về, mà vừa lên máy bay xong nó bay lên trên Đà Lạt trong một buổi chiều đó. Khi mà nghĩ rằng là bây giờ không không niệm nó cũng đau, tao khó chịu lắm, niệm nó cũng đau, thôi giờ mình niệm đi, cứ từng chữ trong tâm hoặc chép môi Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, từng chữ từng chữ. Thì vừa bắt đầu máy bay nó đáp xuống, chưa đụng cái đường băng là nó nhức một cái, một coi như là sạch luôn à, không còn nữa. Giống như mình niệm mình xuống đó không khí nó không đủ rồi, mình nhất là cái anh Phát ở ngoài Phú Yên, anh đi vô rồi mà chỉ anh cách tu, nói chuyện nó căng quá, nó thiếu không khí. Ngồi trong xe đi cả gần 3 tiếng đồng hồ, lên tiếng rưỡi về tiếng rưỡi nữa, nó nóng nó mệt. Giống như cái đầu mình nó bị căng rồi, bây giờ mình niệm Quan Âm để nó reset trở lại, giống như là nó quân bình trở lại. Thì cộng với cũng có cái sự gia trì của Ngài, nó vừa đáp xuống một cái là nó bật một cái là không còn một chút gì luôn. Mình nghĩ là chắc về phải uống thuốc, về nằm ngủ, không phải uống thuốc, nhưng mà sáng dậy không nổi. 2 giờ là thường ở đây thức dậy ngồi gật xuống giày một cái thôi, tắt điện nằm. 4 giờ nghe quýnh Đại Hồng Chung rồi thức dậy cũng gật xuống chịu không nổi, nằm đến 5 giờ rưỡi. Chỉ một buổi sáng là ngày hôm trước đi, buổi sáng hôm đó là bức tuôn nổi. Không có cách gì mà qua nổi, là do mình đi xuống nó mình bị khí hậu rồi cái nó thay đổi không khí, rồi mình bị cái vọng tưởng đó, nó làm mất cái năng lực, cho nên thành ra hôm sau là thua, coi như là thua trận đó. Hôm sau 5 giờ rưỡi mới dậy, thì qua hôm sau là nó bật trở lại 2 rưỡi nữa, tôi bình thường liền, bình thường liền, chỉ một đêm thôi. Còn nếu mà đêm nào cũng lừ đừ như thầy Giác hỏi làm sao không tu mà vậy là biết là ông coi như là hàng ngày bị vọng tưởng nó làm chủ. Mà thường xuyên lên tu một thời, tu nói thầy phiên không vậy, mỗi khi mà sáng đó thì bắt đầu nó bệnh, nó đau họng, mà bữa kêu đau họng mà vẫn ăn cơm được, cái nghĩa là cái bệnh đó là một loại ma bệnh rồi. Thì nó hành mình ngay cái lúc đó thôi, nó xử mình ngay cái lúc đó thôi, mà qua cái thời đó rồi cái bắt đầu nó ăn uống nó bình thường trở lại, ghê không? Một loại ma đó. Mà mình cứ nuôi con ma đó à, mình giữ con ma đó, họ đụng đến là bệnh, họ đụng đến là mệt. Bây giờ mình phải tìm cái cách gì đó, chứ sao nó cứ hoài như vậy, sao nó hoài như vậy, nó liên tục như vậy, là lý do gì? Một phần mình cũng không nhận diện nó là một loại ma, loại nghiệp nó hại, nó không cho mình tu. Mà trẻ mà đâu phải già đâu. Hôm bữa là coi như là giá ngàn là xuống dưới đó trong một ngày đi về, thì hôm sau là coi như thua, thua trắng luôn á. 2 giờ nó theo cái giờ đã quen, nhưng mà không cách nào gượng nổi hết, phải gục xuống lại. Lý do gì? Tuy rằng phóng sanh được công đức phóng sanh, nhưng là đi ra ngoài cái tâm nó tán loạn, mất hết năng lực, hôm sau làm không nổi. Nhưng mà hên cũng còn thói quen, ngày hôm sau nữa là nó bật trở lại bình thường, 2 giờ dậy bình thường, tu không thấy hông trầm, không thấy mệt, vẫn giữ được 3 tiếng. Hên, còn hên. Chứ nó kéo khoảng một tuần lễ mà mệt mỏi kia đó là mất luôn công phu, xong luôn rồi. Nên không dám ra đi là như vậy, không dám đi là như vậy. Tổ quán ngày kia không đi, không tiếp khách là như vậy đó. Nó có lý do đó. Mình công phu kém phải hàm dưỡng chứ. Đó là cái chuyện là mình còn giữ được phạm hạnh, còn ở một mình, không gọi là thiện túc, tức là ngủ một mình. Nó đã mệt như vậy mà có vợ con vô mà không giữ được cái chuyện ăn nằm nữa thì người này chết sớm. Khô tinh khô tỉ là chết vứt, không làm gì được. Hên còn là gọi là nhờ cái đức của đại chúng bảo bọc, nhờ ở trong tam bảo mình biết là thiện túc ngủ mình nó có sức. Chứ còn nếu mà là cà với cái bà bên cạnh thì vợ con gì đó thì coi như chết. Khô tinh khô tỉ thì coi như vứt đi, có xác như không hồn, làm gì được. Nhớ chỗ này, vừa khởi niệm tà niệm với một đối phương nào đó thì coi như là bao nhiêu công đức thiêu rụi hết, bắt đầu oan gia trái chủ nhiều đời, bắt đầu dựa theo cái niệm nó cứ tấn công miết, nó bắt mình phải suy nghĩ như vậy, không có một cái gì để cắt nó được hết, thì coi như là sai cũng thành đúng. về cưới vợ cũng thành đúng, không sao. Ghê lắm, nhưng phải đơn giản như nó đâu. Mấy anh em còn trẻ, mấy ông già cũng như vậy, không phu hàm dưỡng, không ổn thì rỡ vô sát trộm dâm dối là đọa ba ác đạo, vô lượng đời ức kiếp, nói cho biết. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy nó có gì đâu, phạm nó cũng bình thường đúng không? Nhưng mà âm thầm nó tiêu cái công đức nó để đọa lạc, mình không hay. Này có cái chú Vinh tai biến, ông đi lên đây chút xíu rồi. Ông này ông tai biến mà coi như là giờ một cái tay nó đơ luôn, cái chân đi cà phọt. Mấy ba mấy tuổi, ba mấy hay bốn mấy? 41 mà coi như si cà que luôn rồi đó, coi như là tàn đời rồi đó. May nhờ sao mà bây giờ biết được Phật Pháp, chứ không thì vừa bị là muốn chết. Anh trên này, cái ngày mà ông bị tai biến, có một con bồ lên trên này, ở đây nói nếu mà ông này mà tai biến mà cứ gồng nữ sắc, tuy rằng không làm gì được, tê liệt hết rồi, nhưng mà nó cứ khởi niệm thì thọ mạng ổng sẽ hết nhanh lắm. Cuối cùng sao mà nhờ mẹ ổng tu. Lúc trước ổng khỏe mà ổng đạp xe đạp từ đây mà lên Đà Lạt một cái vèo luôn, không nghỉ. Kinh khủng như vậy. Một năm rưỡi bán bánh bao, 11 giờ bắt đầu là đi bán, mới về là 4-5 giờ sáng đi. Cái đầu nó chịu không nổi rồi, bắt đầu lâu ngày chày thác. Mẹ của chú kêu trước khi con ra khỏi nhà, con thắp nhang nha con. Con lễ Phật nha con. Dạ. 10 bữa chưa được một. Có người vợ trước rồi, ông này khi mà ổng bệnh rồi ổng nói cái chuyện thật thà. Mấy cái người gần chết rồi, cái bệnh nặng, bệnh nặng họ nói thật thà lắm. Còn thật thà, con có người vợ đợt trước, hai vợ chồng coi như là người vợ quá yếu, sức khỏe yếu quá, có một đứa con mang thai mà bác sĩ nhực về nói là nó không thể sanh ra được, cái đứa nhỏ nó quá yếu, người mẹ yếu, nó quá yếu, không cách nào nó sanh ra được. Năm 2011-12 về dắt lên trên chùa gặp Giác Nhàn trên Tịnh Thất Quan Âm á. Giác Nhàn nói thôi về niệm Phật, nhất là niệm Quan Âm đi. Về niệm bắt đầu sanh ra đứa nhỏ ngon lành luôn, không bị gì luôn. Siêu âm bác sĩ đoán là phải mổ lấy ra thôi chứ nó không thể tồn tại được. Vậy mình sanh ra như người bình thường. Thời gian sau cái bắt đầu cái phiền não không tu được, rồi suy nghĩ lên kêu do sanh đứa con cho nên hai người cứ cãi vã, xong ổng ly dị. Giờ quen con nhỏ khác, khi mà bị tai biến là một tháng nữa là đám cưới nha. Bị tai biến cái là thôi, không làm gì được hết rồi. Bắt đầu cuối cùng chia tay nói cô đó thôi, em đi tìm người khác đi thôi, chứ cũng không làm gì được hết, không đám cưới gì được đâu. Bắt đầu cứ đòi chết, ngày nào cũng suy nghĩ chết. Hổ, cứ như là mặc cảm tự ti thanh niên mà nó như vậy. Cái bắt đầu chụp được bộ Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng Tịnh Không đó, Hồ Tiểu Lâm tụng kinh Vô Lượng Thọ, ông tụng một cuốn là ra tiếng suốt 2 tiếng 15 phút, xong là niệm A Di Đà Phật, ra tiếng tiếp một tiếng nữa, sáng cuốn chiều cuốn niệm tiếng nữa, mất luôn cái ý niệm muốn chết. Nhưng mà nó mệt quá, không biết say sở, mà khi ngưng tụng mà ngưng niệm là bắt đầu vọng tưởng nó tới ào ạt chịu không nổi. Khi qua bên này phát tâm cúng dường cái máy quay phim chụp hình 70 triệu. Máy đó chắc cũng mua để chừng đám cưới xong hai đứa đi hưởng từng chân mặt chụp hình rồi sao đó. Cũng suy nghĩ nhiều thứ lắm rồi đó nghe. Mà cuối cùng là thôi, giờ không chụp hình chụp bóng như được, thôi cũng dừng cho chùa. Khởi niệm cũng dừng cho chùa. Lạy nha, cà thọt gì mà lạy Quan Âm 500 lạy 2-3 lần. Bắt đầu nhờ Quan Âm gia hộ cái qua gặp. Không kêu con buông vạn duyên rồi, hỏi bồ đó đâu rồi, kêu bỏ luôn rồi. Không mà quan tâm nữa, buông vạn duyên rồi. Bắt đầu mới chỉ lại cái cách niệm. Đó là sáng qua bên này tu, tụng Phổ Môn, lễ Phật, tụng kinh Phổ Môn, xong rồi trì chú Đại Bi 7 biến, rồi xong cái bắt đầu là lễ Phật, là niệm Phật, niệm Quan Âm, lễ Quan Âm, rồi sáng xong là lên để ăn. Trước ông ăn buổi sáng ổ bánh mì sơ, cho nên sức khỏe ông yếu nhất. Mà từ khi ông ăn sáng đầy đủ ở đây bắt đầu sức khỏe có. Rồi cái bắt đầu cái là cái ý niệm mà mặc cảm tự ti á, sợ chết nó mất. Bây giờ thấy như là mình không có bệnh gì luôn, rất hoan hỷ. Không bao giờ bỏ một thời nha, không bao giờ bỏ một thời. Đi vô đại chúng đi cà thọt vậy, không bỏ. Lúc nào cũng lên chánh điện trước giờ, nhất là buổi chiều. có chiếc xe chạy qua phía bên này, cái rồi bắt đầu vô tu. Rồi sáng chúng tôi nó chỉ làm sao làm y như vậy mà. Cái bắt đầu là gì? Về bên đó xong cái bắt đầu đọc sách, cho sách giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục đồ đọc. Giáo nhàn dặn là đọc nửa tiếng 45 phút bắt đầu đi niệm Phật. Sáng là niệm Phật. Rồi bắt đầu đến trưa 10 giờ là ông vô một cái thời tiểu công phu, trì đại bi 25 biến, bắt đầu lễ Quan Âm nữa. Mà bữa chúng tôi thấy ông lễ mà ông đứng lên nhìn nó tội lắm. Ông đứng lên mà ông đứng lên, ông chống lên, một cái bữa nó trượt muốn té luôn, thấy nó tội. Có như là quá tội. Mấy người mà chạy rầm rầm đi được mà không lại. Để đến lúc này thì mới thấy cái sức khỏe và thấy nó mới cơ mang cỡ nào. Rồi chiều qua bên này tu thời nữa, 2 giờ đến 4 giờ là lên đây ăn uống xong rồi tối qua một thời nữa, ông kêu bây giờ an lạc. Giảng sanh thôi chứ không còn cái gì. Thân thì thân tàn ma dại, đau bệnh, si cầu que, tai biến. Vợ con cũng không, tiền bạc cũng không, không gì hết. Chỉ cần một mục tiêu là vãng sanh. Kêu nếu ông giữ được ý niệm này không lâu đâu, 3 năm. 3 năm không lâu đâu. Vì sao mà mình chưa có tha thiết vậy? Thân chưa đau khổ, thân chưa bệnh khổ, còn sung sướng phải không? Đang được hưởng phước đúng không? Ông này cũng làm cho giấc ngàn có ấn tượng như ông này. Vô trong này nó còn sung sướng, có cơm ăn, có áo mặc, không phải lo nhà cửa ở, không phải lo hết tiền, hết ga, hết gạo đúng không? Hưởng ở trạm quá thành đúng không? Quá thành này có bền bỉ không? Thời gian thỏa mãn hết ngay. Đó. Tết Tây giờ còn tháng mấy, Tết ta là 2 tháng mấy nữa là mình biết là tuổi thọ mình nó bị bắt đầu giảm lần rồi. Ông này nếu mà thực sự ông đều đặn công phu, ông kêu bữa nay khỏe quá, theo như sư phụ chỉ sáng tu xong về đọc sách, chứ lúc trước mà cứ nhồi vô lượng thọ với niệm Phật suốt ngày, nhồi không vô. Nhồi là căng não, tối ngủ không được, căng não. Mà ông sáng ông 6 giờ mới dậy ngay, ngộ vậy đó. Mà bữa nay nói là 3 giờ đến 5 giờ là giờ dần, giờ đó là rất tốt, không phải dậy tu. Tối ông nghe lời 8 giờ rưỡi ông lên ông niệm Quan Âm chút cũng ngủ. Bữa nào dậy cũng trước 3 giờ, trước khi bao thức. Chỉ nói một lần một là ngày hôm sau ông bật trở lại được liền, từ 6 giờ trở thành 3 giờ liền. Bây giờ ông quá khổ đau. Từ cái mà ngày nào cũng muốn chết mà thoát khỏi ý niệm đó, ngày nào cũng mặc cảm tự ti, thoát khỏi ý niệm đó thì thấy lên diệu như thế nào. Nhưng mà một câu Phật hiệu niệm không vô, niệm không vô. Ông kêu hết tụng vô lượng thọ, hết niệm Phật là phiền não nó dập, vọng tưởng nó làm. Đến hôm nay cái tu về xong cái là trên đường từ đây bắt đầu đi về là niệm Phật. Từ sáng 4 giờ là bắt đầu ông A Di Đà Phật. Giác ngàn nói làm sao là ông làm như vậy? 4 giờ A Di Đà Phật qua cho đến chánh điện không gián đoạn. Ông kêu nó còn khựng chút là khi vô vệ sinh mở cửa là nó khựng chút. Tức là âm thanh nó chưa có sâu cho nên thành ra mắt nhìn tay xúc chạm cái là nó mất, nó kêu khựng một chút đó. Qua tới bên này có Phật hiệu không mất. Rồi bắt đầu lên đây cũng từ dưới chánh điện nó lên đây có Phật hiệu từng cà thọt. Bữa đó thấy ông trời mưa cầm cái dù đưa ra kêu ông che cái dù rồi ông lấy cái dù làm cái gậy luôn. Giác ngàn quan tâm ông này. Không phải không quan tâm mấy anh em, không quan tâm lên đây nói làm chi. Nhưng mà điều mấy anh em sẽ thờ ơ. Thờ ơ lắm. Rất thờ ơ luôn chứ không phải thờ ơ lắm. Thờ ơ nghĩa là cái gì? Không quan tâm, không nói gì, không nói chuyện mình làm. Ông này là có như là kêu giờ đọc bộ sách gì là ông đọc bộ sách đó, kêu giờ nào đọc sách là đọc sách, kêu giờ nào là niệm Phật là niệm Phật. Cái giờ nào là bắt đầu là ông lên tiểu công phu buổi sáng, có như một ngày ông 4 thời. Ông kêu bữa nay viền đảo nó không có chen vô được. Mà nó rất khỏe, đổi từng cái, coi sách cũng không bị phiền đảo đúng không? Rồi coi sách một chập xong rồi qua niệm Phật. Rồi chiều bắt đầu là niệm Quan Âm, coi như là suốt ngày nó ở trong cảnh giới đó nhưng mà không bị phiền não. Nó có sự thay đổi nhưng mà nó không bị phiền não. Thay đổi trong cái pháp giải thoát. Còn lúc trước ông nhồi một câu Phật hiệu với một bộ kinh nó tổn khí nó mệt. Mà niệm một tiếng đồng hồ mà sau khi tụng 2 tiếng ra tiếng nữa thì hỏi còn cái gì mà nói. Nếu mà không học văn sao mà tổn khí thì làm sao biết được chuyện này. Ông kêu nó mệt, chịu không nổi. Mà ngưng cái là vọng tưởng nó vô. Vậy mà buổi chiều có Quan Âm nó lại yên. Ngộ. Quan Âm nó hay, Quan Âm nó hay. Quan Âm ngày đặc biệt cho nên tối qua ngày đề xướng niệm Quan Âm là lúc trước bao nhiêu năm về trước là giác ngàn cũng đến niệm Quan Âm rồi. Niệm 3 năm mà niệm trong tâm cho nên thời gian nó mất giữ lúc được. Cho nên thành ra ngày mới nói là niệm trong tâm, rồi niệm thầm nhép môi, rồi niệm nhỏ tiếng, rồi niệm lớn tiếng. Nếu mà Kim Cang trì á, gọi rằng là thầm thầm á, thì giữ suốt ngày, hoặc trong tâm thì suốt ngày được. Chứ trí đảnh là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì người mạnh khỏe kiểu gì cũng bị tổn khí. Mấy câu này là cái câu mà phải là cốt cán. Câu này là tinh túy để người dụng công tu hành trong thôi là chết à. Thấy vọng tưởng nó vô nhiều quá cho nên niệm để lắng áp nó phải không? Lấn áp mình chập cái nó thấy là có lấn, nó có thể nó thua, nhưng mà khi mà tổng khí rồi nó bật lại là nó chết, chết cho nó. Chết là chết cho nó. Ông này mà coi như là nếu mà ông ép cái kiểu đó một thời gian thì ông điên loạn, chịu không nổi. Câu Phật hiệu nó quằn ổng căng thẳng, rồi một thời gian ông bỏ thì thua, chịu không nổi. Vậy mà bữa nay nó theo từng nhịp như vậy là nó yên. Ăn là phải có cơm, có rau, có dưa, thay đổi món ăn. Cái chuyện tu hành mình cũng phải có những cái món mình thay đổi như vậy nó mới ý vị chứ, đúng không? Mình đức thì cũng kém, kinh nghiệm tu thì cũng kém, sanh sâu để muộn người khác mà người ta chỉ mình không nghe thì ngay cái bướng đó là mình chết, ngay cái đó là mình chết rồi. Cho nên giác nhàn có một cái được tổ chỉ làm sao làm vậy. Ngày kêu trì đại bi, trì thêm đại bi, ai nói sinh tạp kệ. Hay kêu thì niệm thêm Quan Âm, cái chiều niệm Quan Âm nó yên ngủ ngon, thấy nó khỏe trí tuệ mình, thấy nó có cái sự thăng hoa niệm. Ngài chỉ sao làm vậy. Nhưng mà Ngài nói cứ niệm Quan Âm thôi chứ Ngài không có chia cái thời gian. Nhưng mà mình niệm cứ lẫn lộn. Trong buổi sáng nó giữ Di Đà Quan Âm. Cái cô mà nãy giấc nhàn kể đó, cái buổi sáng mà lên xe mà niệm Quan Âm, nghe chập cái bộ đồ anh niệm Phật trước xong cái đại bi Quan Âm. Tức là nó lẫn lộn trong một buổi sáng của nó khó chuyên nhất. Thì thôi đại bi bây giờ vô trong thời khóa đi, còn Di Đà buổi sáng qua năm buổi chiều cô nói nó khác. Okay. Bây giờ mình chưa thấy được cái mùi vị của cái danh hiệu Phật, cái ý vị và cái pháp vị nó an lạc, cho nên mình thấy mình xem thường. Thực sự đi vào thành phiến cũng là tuyệt đỉnh rồi, tuyệt đỉnh rồi. Nếu mà giữ được câu Phật hiệu đó mà nó liên tục thì cái người niệm Phật họ mới thấy được cái niềm vui của niệm Phật. Rồi cái người niệm Quan Âm buổi chiều họ niệm Quan Âm họ mới thấy được cái niềm vui của niệm Quan Âm. Cái người trì chú họ mới thấy cái niềm vui của người trì chú. Vui này cái gì mà so bằng. Cho nên họ mới buông được tất cả đi về Tây Phương. Đúng không? Mình muốn ở đây tranh giành hơn thua, được mất đúng sai, được cái gì? Hả? Được cái gì? Được làm một cái thằng phàm phu á. Được làm một cái thằng phàm phu á. Về thế gian thì họ mới khen ta đây là thằng đó là ngon, trong đạo là vứt đi, không xài được. Đúng không? Không xài được. Thành phàm phu mà xài được cái gì? Thì cuối cùng gì? Cái tâm họ, cái thân họ không tương ưng với cảnh giới, đào thải. Đào thải. Thôi, nói như đây chắc là để thời gian tu tập. Cũng sẽ hỗ trợ mấy anh em làm như vậy thử, làm cái kiểu này đi. Vì cái ơn nghĩa mà thầy nhàn mời mình xuống đây rồi thì trong này có nói một cái câu chuyện, đó là ông đó ổng bệnh quá rồi, cái ngài tịnh tông này nè mang cái máy xuống ông để đó, xong cái ông đó ông niệm theo, ông niệm theo cái máy, chứ không nghe nói niệm theo máy thôi, nhưng mà niệm theo cái máy là cái máy niệm liên tục mà họ niệm theo được thì rất là hay. Căn lành họ sâu lắm, chứ thường là cái máy một câu mình câu thì nó dễ hơn. Vậy mà ông niệm một thời gian sau cái ông vãng sanh, tự động vãng sanh với cái máy luôn. Ông tự niệm cũng được, bây giờ không biết niệm Phật gì hết mà để cái máy đó nghĩa là thành công. Nhưng mà cái máy quý lắm á nghe, của Hòa Thượng Tịnh Không gửi về đó, đừng xem thường nha. Quý lắm á. Mấy anh em mỗi người có một cái máy lớn rồi, chưa cái máy nhỏ, cho cái máy nhỏ cất đó. Những nhà quý lắm, cầm cái sâm soi miết, trời quý quá nha quý. Trân quý một cái pháp bảo, mà trân quý một cái vị đó, thì con người mình nó có một cái phước báu, trân quý là mình cung kính. Còn mình xem thường thì cái gì nó cũng xem thường thì mình chết ngay, không thể thành tựu được, hiểu không? Thực sự là hôm nay lên nói điều này chắc nhiều anh em sẽ cảm ngộ. Nhiều anh em sẽ cảm ngộ, mình về mình phải làm cái gì. Đơn giản thôi, có gì khó đâu. Mở mắt ra bắt đầu là A Di Đà Phật. Hôm nay hỏi ông giữ được không? Ông kêu nó khựng một chút xíu mở cửa, nó khựng chút xíu mang dép thôi. Qua cái khựng đó rồi là nó trơn tru. Rõ ràng không? Rõ ràng. A Di Đà Phật. Ông từng bước đi cà thọt, một bước A, một bước Di, một bước Đà, một bước Phật. bước Nam Mô, đi cả thọt niệm từng chữ. Lạy mà coi đứng lên nó trợt xuống, đứng lên nó trợt xuống. Hôm nay là biểu pháp của mấy anh em huynh đệ và giác nhàn. Thôi nói với anh em huynh đệ đến đây thôi. Trân quý sự tu hành thì mới có sở thành tựu được.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, cùng sanh về tịnh độ.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.